Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Anh, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 7, 2015. Tổng thống Mỹ tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà Trắng. Xung khắc biên giới với Việt Nam, Campuchia đề nghị Liên Hiệp Quốc cấp bản đồ gốc. Khu vực đồng euro họp thượng đỉnh bất thường, kêu gọi Hy Lạp thương lượng. Đàm phán hạt nhân, Iran bước vào ngày chót nhưng sẽ tiếp tục thương lượng. Mỗi ngày một sự kiện, đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, Mỹ tìm đồng minh để chống Trung Quốc. Chuyến viếng thăm của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam gây phản ứng khác nhau trong chính giới Mỹ, nhà báo Phạm Trần từ Washington tường thuật. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay 7 tháng 7, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại phòng bầu dục Nhà Trắng, nghi lễ tiếp đón mang ý nghĩa biểu tượng và trọng thị cho dù khách mời không phải là nguyên thủ quốc gia. Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Mỹ vào sáng nay lúc 11 giờ 10, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng. Trước đó thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết trong cuộc gặp gỡ này, Tổng thống Mỹ thảo luận với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng những phương thức thắt chặt quan hệ toàn diện với Việt Nam, 20 năm sau khi bình thường hóa bang giao với Hà Nội. Phía Hoa Kỳ xem đây là cơ hội để thảo luận các hồ sơ khác, từ Hiệp ước Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhân quyền tại Việt Nam và hợp tác an ninh quốc phòng. Theo Washington Post, chính quyền Obama nhận biết Hà Nội có ý muốn tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự với Hoa Kỳ. Do vậy, Tổng thống Obama đã đáp ứng lại mong đợi này. Sự kiện bất thường gây chú ý là ông Nguyễn Phú Trọng được đón tiếp trong phòng bầu dục, một vinh dự hiếm khi dành cho khách mời không phải là nguyên thủ quốc gia. Giới bảo vệ nhân quyền và nhiều dân biểu Mỹ chỉ trích Tổng thống đã tiếp ông Nguyễn Phú Trọng một cách trọng thị, trong khi tại Việt Nam còn hơn 100 tù nhân chính trị. Theo dân biểu Zoe Lofgren, bang California, vào tháng 3 vừa qua nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, bà đã trao cho ông Nguyễn Phú Trọng danh sách các tù nhân chính trị và đòi Hà Nội phải trả tự do. Trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, sau vụ xung đột ở biên giới hai tỉnh Long An và Xoay Riêng, ngày hôm qua 6 tháng 7, theo báo chí Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề nghị cung cấp các bản đồ gốc về đường biên giới với Việt Nam. Theo người đứng đầu chính quyền Campuchia, Phnom Penh muốn có được các bản đồ này để bảo vệ tính chính xác của việc phân định biên giới, chống lại chủ nghĩa dân tộc cực đoan có thể đưa quốc gia đến thảm họa. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Báo Campuchia Post cho hay, các bản đồ do vua Sihanouk trình Liên Hợp Quốc năm 1964 đã được đưa vào Điều 2 của Hiến pháp Campuchia năm 1993. Theo đó, đường biên giới của nước này được xác định theo các bản đồ có tỷ lệ 1 trên 100.000, tức bản đồ do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản, được xác lập trong thời gian từ 1933 đến 1953 và được quốc tế thừa nhận trong thập niên 60. Trong bức thư nói trên, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định Phnom Penh muốn có được các bản đồ gốc để khẳng định tính chính xác của tiến trình phân định biên giới đang diễn ra nhằm chấm dứt sự kích động của chủ nghĩa dân tộc cực đoan vì các mục tiêu chính trị có thể dẫn Campuchia đến thảm họa, lời lẽ trong nguyên văn. Theo The Phnom Penh Post, nghị sĩ đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia Sam En hoan nghênh đề nghị gửi Liên Hợp Quốc của ông Hun Sen và kêu gọi chính quyền thẩm tra các bản đồ và việc ấn định các trạm biên phòng với sự tham gia của đối lập, xã hội dân sự và giới chuyên gia. Tình hình tại biên giới Campuchia-Việt Nam có thể tiếp tục căng thẳng. Trước lá thư của Thủ tướng Hun Sen, vẫn theo Phnom Penh Post, thì một nghị sĩ đảng đối lập thông báo kế hoạch huy động 10.000 người tham gia vào cuộc tuần hành ngày 19 tháng 7 tới tại tỉnh Svay Rieng, giáp giới với tỉnh Long An của Việt Nam. Hôm qua, người phát ngôn chính phủ Campuchia thông báo chính phủ sẽ đàm phán để tránh xảy ra một cuộc tuần hành như vậy tại khu vực biên giới. Về phần mình, lãnh đạo đối lập Campuchia Sam Rensi cho biết sẽ chờ đợi kết quả yêu cầu của ông Hun Sen nhưng không loại trừ một cuộc tuần hành nếu đó là nguyện vọng của nhân dân.
Về tình hình xung khắc tại Biển Đông, Philippines bắt đầu điều trần tại tòa án trọng tài trong vụ kiện Trung Quốc. Hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc vào năm 2013 liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, Tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc trụ sở tại La Hay, Hà Lan bắt đầu nghe đại diện của chính quyền Manila trình bày lập trường của mình.
Tòa án sẽ xác định xem bên nào có quyền sở hữu đối với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở Biển Đông, nơi có những tuyến vận tải đường biển quan trọng đối với thương mại thế giới. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với gần 80% diện tích Biển Đông, trong đó bao gồm cả vùng biển mà Philippines khẳng định là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN cũng như là Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ vụ kiện này. Nhóm chuyên gia Philippines đưa ra các lập luận và tài liệu để chứng minh rằng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc thông qua bản đồ 9 đoạn mà Việt Nam gọi là bản đồ đường lưỡi bò là vô giá trị chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện cùng Philippines và khẳng định Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc không có thẩm quyền xem xét hồ sơ này. Theo giới chuyên gia, thì phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ít có khả năng được thực thi bởi vì tòa án không có cảnh sát hoặc cơ chế pháp lý ràng buộc thực hiện quyết định của tòa. Tuy vậy, nếu như tòa ra phán quyết có lợi cho Philippines thì đây là một thắng lợi ngoại giao quan trọng của chính quyền Manila và có thể khuyến khích các nước đang có tranh chấp với Trung Quốc đi theo con đường này. Trong bối cảnh đó, ngày hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại Manila, ông Triệu Giám Hoa, khi tiếp các phóng viên tại Tư Dinh đã nhắc lại lập trường cố hữu của Bắc Kinh là nên đàm phán song phương để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, các vùng tranh chấp chồng lấn tại Biển Đông là những điểm nóng trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường bồi đắp, tôn tạo đảo nhân tạo, xây dựng các cơ sở quân sự trên đó và Hoa Kỳ thực hiện chính sách xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tư pháp Thái Lan thả 14 sinh viên cầm đầu nhóm biểu tình chống chính phủ. Tòa án Bangkok vào ngày hôm nay quyết định tạm tha nhóm sinh viên Thái Lan biểu tình ôn hòa chống chính quyền quân sự bị giam từ cuối tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, số sinh viên này sẽ bị đưa ra xét xử chính thức và có nguy cơ lãnh án đến 7 năm tù.
Thông báo trên do luật sư biện hộ của các sinh viên đưa ra sau phiên xử kín hôm nay tại Tòa án quân sự Bangkok. Giới truyền thông không được tham dự. Trao đổi với AFP bên ngoài phiên tòa, luật sư đại diện của nhóm sinh viên cho biết, xin trích, cảnh sát đã yêu cầu tiếp tục giam giữ các nhà hoạt động nói trên, nhưng tòa án quân sự đã bác bỏ lời đề nghị này. Theo luật sư, các sinh viên không có ý định bỏ trốn. Việc giam giữ các sinh viên này là nhằm ngăn cản họ tiếp tục đấu tranh. Họ sẽ được tự do vào ngày mai. Tuy nhiên, phía chính quyền quân sự cho biết là sẽ không gỡ bỏ các cáo buộc. Tướng Prayut Chan-o-cha có cho rằng, chiếu theo điều luật, các sinh viên này đáng bị trừng phạt. Đồng thời, ông cũng khẳng định đến tính độc lập của nền tư pháp. Trong tuần rồi, Liên hiệp châu Âu và Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc đã hối thúc chính quyền Thái Lan trả tự do cho các sinh viên và dỡ bỏ các cáo buộc đối với các sinh viên này.
Khủng hoảng Hy Lạp, khối vùng sử dụng đồng euro họp thượng đỉnh bất thường. Hôm nay, 7 tháng 7, các quốc gia khu vực đồng euro có phiên họp thượng đỉnh bất thường vào cuối giờ chiều nay nhằm thảo luận về khả năng hỗ trợ Hy Lạp đang đứng trước nguy cơ ra khỏi vùng euro sau cuộc trưng cầu dân ý. Thượng đỉnh này được các nhà quan sát đánh giá là đầy bất trắc.
Trước hội nghị thượng đỉnh nói trên, các bộ trưởng tài chính của vùng euro gặp nhau tại Bruxelles. Còn ít giờ trước thượng đỉnh thì phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định đã đến lúc trở lại bàn thương lượng và nhấn mạnh quyết tâm của ông không để xảy ra kịch bản Grecy, tức Hy Lạp bị loại ra khỏi khối euro. Quyết tâm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu dường như ngày càng ít được chia sẻ trong nội bộ của khối, đang bị phân ra làm hai. Một số nước có quan điểm cứng rắn với Athens, bao gồm trước hết là Đức cùng với các nước Đông Âu, cũng như các nước bị khủng hoảng nợ ảnh hưởng nặng như Ireland và Bồ Đào Nha. Về vấn đề này, cũng như một số nước Nam Âu, Pháp có quan điểm mềm mỏng hơn. Trong cuộc hội kiến tại Paris ngày hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cố gắng tìm kiếm một lập trường chung. Thủ tướng Đức cho rằng Hy Lạp phải khẩn cấp, có các đề xuất rõ ràng, trong khi Tổng thống Pháp đòi hỏi Athens phải có các đề nghị nghiêm túc. Tuy nhiên, đằng sau nỗ lực thống nhất ngôn từ trên bề mặt này, quan điểm của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức là hết sức khác biệt. Ông Hollande nhắc lại rằng cánh cửa để ngỏ cho các thảo luận, ông cũng nhấn mạnh đến sự đoàn kết với Hy Lạp, bất chấp việc cử tri Hy Lạp bác bỏ các đòi hỏi của chủ nợ. Trong khi đó, bà Merkel nhấn mạnh rằng đề nghị của các định chế chủ nợ bị cử tri Hy Lạp bác bỏ vốn đã là rộng rãi. Cho đến nay, lập trường của Đức rất cứng rắn với Hy Lạp. Theo AFP ngày hôm nay, trả lời phỏng vấn tuần báo Stern, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel kiêm Bộ trưởng Kinh tế tái khẳng định thảo luận về giảm nợ cho Hy Lạp không thể bắt đầu trước khi Athens tiến hành các cải cách.
Chính phủ Đức được xem là có thái độ cứng rắn nhất đối với Hy Lạp trên thực tế giữa Thủ tướng Angela Merkel và Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế Sigmar Gabriel, giọng điệu tuyên bố về hồ sơ đi lại Hy Lạp đôi khi khá khác biệt. Bà Merkel vẫn luôn tỏ ra cẩn trọng và ngoại giao, trong khi Phó Thủ tướng đôi khi có những lời lẽ to tát. Thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
L'une préfère garder le silence pour analyser la situation et lorsqu'elle prend la parole, elle reste sur les dossiers les plus sensibles d'une prudence.
Bà Merkel thì thích giữ yên lặng để phân tích tình hình. Khi bà phát biểu, bà luôn đề cập đến những hồ sơ nhạy cảm nhất một cách rất thận trọng và cố không để lộ quan điểm thật sự của bà. Còn ông kia thì có vẻ hơi bốc đồng, đôi khi nói mà không kịp nghĩ, để rồi phải rút lại lời nói. Tối Chủ nhật vừa rồi, sau khi chính ông đã khuyên phe của ông là không được hành động hấp tấp, Sigmar Gabriel đã không thể tự kiềm chế và đã buộc miệng nói toạc hết những gì mà ông nghĩ về chính phủ Hy Lạp. Ông nói Tsipras đã cắt đứt mọi đường về, một cuộc thương lượng sẽ rất là khó khăn. Hôm qua, Phó Thủ tướng Đức đã dịu giọng lại, tuyên bố là không nên bỏ rơi người dân Hy Lạp trong tình thế khó khăn. Sở dĩ Bộ trưởng Kinh tế và Chủ tịch đảng SPD có những lời lẽ bộc trực nóng nảy như vậy, đó là vì bà Merkel đã đẩy ông xuống hàng thứ yếu trong hồ sơ Hy Lạp. Để được giới truyền thông để ý tới, ông Gabriel buộc phải có những lời lẽ táo bạo. Thế nhưng, chính trị gia bất trị này cũng hiểu được những gì cử tri của ông đang nghĩ, nhất là những cử tri thuộc tầng lớp có thu nhập thấp nhất, những người phản đối mạnh mẽ Athens và chống việc tiếp tục trợ giúp Hy Lạp. Ông không thèm đếm xỉa đến việc thành phần cánh tả trong đảng Xã hội Dân Chủ và những người chủ trương dòng điều ngoại giao không đồng tình với những phát ngôn nóng nảy của lãnh đạo đảng.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Đàm phán hồ sơ hạt nhân Iran tiếp tục bế tắc. Hôm nay, trên nguyên tắc là hạn chót của cuộc đàm phán tại Vienna về hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy nhiên, sau 11 ngày thương lượng quyết liệt, các bên vẫn chưa đạt đồng thuận về nhiều điểm, được gọi là mang tính quyết định. Trước viễn cảnh thất bại, nhóm 5+1 và Iran đồng ý tiếp tục thảo luận.
Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Federica Mogherini tuyên bố với báo giới, các đàm phán giữa nhóm 5+1 gồm 5 thành viên Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức sẽ tiếp tục trong những ngày tới, trong khi đó một giới chức Iran khẳng định sẽ không có hạn chót cho đàm phán tiếp theo. Ngoại trưởng của toàn bộ các nước 5+1 và Iran có mặt tại Vienna kể từ ngày hôm qua, bà Federica Mogherini nói thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục thương lượng ngay trong những giờ tới. Một số bộ trưởng tạm thời rời khỏi bàn họp nhưng họ sẵn sàng trở lại trong những giờ tới và những ngày tới. Vẫn theo lãnh đạo ngoại giao châu Âu, để đạt được một thỏa thuận chung cuộc, các bên còn phải làm việc rất vất vả. Theo đặc phái viên của AFI Sami Bukhalifa từ Vienna, thì kết cục của đàm phán rất bất định đến nỗi ngoại trưởng Iran phải trông cậy vào Chúa Trời. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, ông Mohammed Javad Zarif tuyên bố như vậy vào tối hôm qua tại Thánh đường Hồi giáo ở Vienna. Tâm trạng bức bối ngự trị trong các phái đoàn đàm phán, kể từ hơn 10 ngày nay, các nhà đàm phán đã bị giam trong các bức tường của điện Coburg, nơi diễn ra thương thuyết. Ngày hôm qua, các nước nhóm 5+1 và Iran lần đầu tiên họp phiên toàn thể chung kể từ đầu đợt thương lượng này. Theo tin giờ chót, đàm phán sẽ tiếp tục tới ngày thứ 6 này.
Thời sự Trung Đông nổi cộm với chiến sự ác liệt tại phía bắc Syria, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào ngày hôm qua đã mở đợt phản công dữ dội ở phía bắc Syria. Quân thánh chiến đã đánh vào vùng Al-Issa mà dân quân Kurdistan chiếm được cách nay 2 tuần. Không lực Mỹ cũng bắt buộc phải oanh kích ác liệt để yểm trợ cho dân quân Kurdistan chiếm lại hàng chục ngôi làng. Từ Istanbul, thông tin viên Jerome Pachion tường thuật.
C'est tout le nord de la Syrie désormais qui semble devenu zone de guerre totale.
Cả vùng phía bắc Syria giờ có vẻ đã trở thành một vùng chiến sự hoàn toàn. Trụ sở của căn cứ quân sự 93 cũ thuộc quân đội quốc gia hôm qua là điểm giao tranh ác liệt, nhưng cuối cùng cũng không làm thay đổi quyền kiểm soát tại ngã tư chiến lược dẫn đến Raqqa. Căn cứ này đã được người Kurdistan chiếm lại từ tay quân thánh chiến hôm 24 tháng 6. Chỉ riêng trong ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua, chiến sự tại Ain Issa ở Hasake về phía đông và Sarin về phía tây dường như đã khiến 93 quân Hồi giáo cực đoan thiệt mạng, theo nguồn tin Kurdistan. Thành phố biên giới Jarabu, ngõ cuối cùng vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ của lực lượng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bên dòng sông Euphrates cũng là nơi xảy ra một vụ tấn công khủng bố bằng bom. Thị trấn Sarin nằm trên trục lộ nối Raqqa với Aleppo cũng là một địa điểm chiến lược vào lúc tại thành phố thứ hai của Syria đang diễn ra một cuộc giao tranh có thể có tính chất quyết định. Thổ Nhĩ Kỳ có ý định can thiệp nhưng đã bị Hoa Kỳ cảnh cáo. Ankara đang theo dõi sát tình hình vì họ muốn các đồng minh của họ trong phe nổi dậy giữ được các lợi thế. Cũng không phải ngẫu nhiên, những người Turkmenistan được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ vừa tuyên bố thành lập một quân đội riêng cũng đóng tại phía Bắc. Đây cũng là vùng mà người Kyrgyzstan, kẻ thù số một của Ankara, muốn được hưởng quyền tự trị.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Nga tập trận tại Armenia mà không báo trước. Ngày hôm nay, quân đội Nga tiến hành tập trận để gọi là kiểm tra khả năng chiến đấu của các đội quân đóng tại Armenia, quốc gia đồng minh của Nga. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Armenia đương đầu với những cuộc biểu tình dân chủ và khả năng bùng nổ xung đột tại nước láng giềng Azerbaijan.
Theo thông cáo của quân khu miền Nam nước Nga, thì nhân cuộc thanh sát bất ngờ, ban thanh tra sẽ kiểm tra khả năng chiến đấu của lực lượng không quân đóng tại Erebuni và lực lượng đóng ở căn cứ Gurmni. Bản thông cáo nêu rõ các cuộc tập trận diễn ra tại các trung tâm huấn luyện Kamkhut và Alaza và được giám sát bằng máy bay không người lái. Cuộc thanh sát diễn ra trong bối cảnh từ ngày 19 tháng 6 đến nay, chính quyền Armenia đang đối phó với nhiều cuộc biểu tình tại thủ đô Erevan phản đối thông báo tăng giá điện của chính phủ. Là một đồng minh lâu đời của Nga, nhưng Armenia từ nhiều năm nay cũng bị sa lầy vào xung đột với Azerbaijan láng giềng nhằm giành quyền kiểm soát khu vực tranh cãi Nagorno và Karabakh. Chính quyền Baku đã nhiều lần đe dọa dùng vũ lực lấy lại vùng ly khai có đông người Armenia sinh sống. Erevan tuyên bố sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công.
Thời sự kinh tế nổi bật hôm nay là thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục bị rơi giá dù được chính phủ can thiệp. Trong thông điệp kinh tế được đưa lên mạng Internet, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc có đủ khả năng đương đầu với khó khăn kinh tế, nhưng hoàn toàn ông không đề cập một lời về tình trạng thị trường chứng khoán bị rơi gần 30% trong những tuần qua. Theo một chuyên gia Trung Quốc được Reuters trích dẫn trong bản tin hôm nay, các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng sàn giao dịch mất giá liên tục đưa ra từ 2 tuần qua không đầy đủ và không có hiệu quả.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, Mỹ tìm đồng minh chống Trung Quốc là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được Tổng thống Mỹ đón tiếp một cách vinh dự trong phòng bầu dục. Theo phân tích của AFP từ Washington, 40 năm sau ngày Sài Gòn thất thủ và 20 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Tổng thống Mỹ sẽ nhân cơ hội gặp gỡ với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam để thông báo chuyến công du sắp tới tại Việt Nam. Năm 2000, Tổng thống Bill Clinton sau khi thiết lập bang giao với Hà Nội đã đến Việt Nam trong động thái hòa giải lịch sử và Tổng thống Obama sẽ tiếp nối chiến lược này. Chính quyền Obama xem châu Á-Thái Bình Dương là mục tiêu chiến lược trong chính sách đối ngoại, không che giấu quyết tâm cải thiện và tăng cường quan hệ với Việt Nam. Hà Nội cũng muốn phát triển hợp tác kinh tế lẫn quân sự với Mỹ, trong bối cảnh các nước Đông Nam Á đứng trước tham vọng biển đảo càng ngày càng lộ rõ và thái độ hung hăng, lộ liễu của Bắc Kinh. Tuy nhiên, bản chất độc tài của Hà Nội đã gây phản ứng không thuận lợi trong công luận Hoa Kỳ. Trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Obama, khoảng một chục đại biểu của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ chỉ trích Tổng thống mời ông Nguyễn Phú Trọng vào Nhà Trắng, trong khi ông không phải là nguyên thủ quốc gia, cũng không phải là đại diện một chính phủ do dân bầu lên. Các nhà dân cử Mỹ lên án chế độ độc đảng là cội nguồn gây thảm họa cho nhân quyền tại Việt Nam. Họ kêu gọi Tổng thống Obama yêu cầu Hà Nội trả tự do cho các tù nhân chính trị chỉ vì phát biểu ôn hòa mà đã bị tù giam. Phía hành pháp Mỹ cũng công nhận nghi thức đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng không theo thủ tục truyền thống. Tuy nhiên, một viên chức cao cấp được AFP trích dẫn lưu ý, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là người nắm thực quyền tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ này là cơ hội để hai bên thắt chặt quan hệ. Quan điểm của hành pháp Mỹ không được giới bảo vệ nhân quyền chia sẻ. Ông John Sifton thuộc tổ chức Human Rights Watch nhận định Hà Nội không có tiến bộ nhiều để có thể được tưởng thưởng, được đón tiếp trong phòng bầu dục. Human Rights Watch nhìn nhận Tổng thống Obama đã nhiều lần lên tiếng binh vực cho các nhà tranh đấu tại Việt Nam. Nhưng thông điệp của Tổng thống ít được Hà Nội đáp ứng. Theo AFP, trong quan hệ Mỹ-Việt, có hai hồ sơ quan trọng sẽ được lãnh đạo Mỹ và Việt Nam bàn thảo. Vấn đề cấm vận vũ khí và Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Cả hai hồ sơ này đều gắn liền với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Tháng 10 năm 2014, Hoa Kỳ đã bãi bỏ một phần cấm vận vũ khí và đã cho phép bán cho Việt Nam trang thiết bị phòng thủ biển đảo như tàu tuần tra có vỏ trang. Tuy nhiên, một viên chức Bộ Ngoại giao cảnh báo mọi biện pháp cung cấp vũ khí cho chế độ Cộng sản Việt Nam cho đến bây giờ vẫn còn bị cấm. Và Hoa Kỳ đã lưu ý Hà Nội mọi quyết định mới tùy thuộc vào tình trạng nhân quyền. Kế hoạch thiết lập vùng trao đổi mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương đang thương thuyết cũng có điều kiện tôn trọng quyền tự do thành lập công đoàn độc lập mà Hà Nội rất e ngại. Trong 6 năm qua, Tổng thống Obama đã không ngừng tiến hành một chính sách ngoại giao mới, bắt tay hòa giải với kẻ thù cũ, chứng tỏ siêu cường số 1 thay đổi để các chính quyền độc tài, tin cậy và noi gương. Ông đã chứng minh lời nói đi đôi với việc làm qua chính sách Miến Điện và Cuba được công luận quốc tế, dân chúng và chính quyền hai quốc gia này hoan nghênh. Câu hỏi đặt ra liệu Việt Nam sẽ nắm lấy bàn tay thân thiện của Mỹ hay tự cho mình là một trường hợp ngoại lệ. Nhật báo Washington Post nhận định thẳng thừng, Barack Obama nỗ lực lôi kéo Việt Nam làm đồng minh chống Trung Quốc. Một viên chức Mỹ xin ẩn danh phân tích, ông Nguyễn Phú Trọng là đại diện của phe bảo thủ, nhưng Tổng thống Mỹ có bùa. Cuộc gặp gỡ này là tín hiệu chốt giận cứng cỏi cuối cùng bên trong ban lãnh đạo Việt Nam đã được bứng đi. Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa lãnh đạo một siêu cường tự do và lãnh đạo một chế độ độc tài không được chính giới Mỹ và công luận Mỹ đồng tình, nhưng tình hình địa chính trị tại châu Á-Thái Bình Dương buộc Washington cũng như Hà Nội phải gạt qua những dị biệt để đương đầu với nguy hiểm chung. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Chính trị Hoa Kỳ gây trở ngại cho Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng gây phản ứng khác nhau trong chính giới Hoa Kỳ.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ và đặc biệt là cuộc tiếp đón tại Nhà Trắng hôm nay. Thưa ông Phạm Trần, thì đây là lần đầu tiên mà một Tổng thống Hoa Kỳ tiếp khách nước ngoài nhưng không phải là một vị nguyên thủ quốc gia tại Nhà Trắng. Vậy thì cái việc tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục của Nhà Trắng hôm nay đối với ông thì nó mang ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng, thì đây thứ nhất là một cái biến cố lịch sử lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ như anh vừa mới nói với quý vị khán giả. Ông Obama đã từ bỏ những cái truyền thống tiếp đón các nguyên thủ quốc gia của các quốc gia trên thế giới. Ông Trọng chỉ là người đứng đầu một đảng, tuy là đảng cầm quyền nhưng mà ông lại không giữ một cái chức vụ gì bên hành pháp. Không phải là thủ tướng, không phải là tổng thống. Lần đầu tiên ông Obama làm cái chuyện đó. Cái lý do mà ông Obama làm cái chuyện này đó, là vì các giới chính trị của Hoa Kỳ cũng như là bên phía Bộ Ngoại giao họ giải thích là vì trong vài năm vừa rồi, phía Việt Nam đã có những cái nỗ lực để mà tiến gần với Hoa Kỳ, cố gắng làm sao để mà cân bằng ngoại giao với Hoa Kỳ trong khi bị Trung Quốc càng ngày càng áp lực ở Biển Đông. Thành ra họ cho rằng là ông Obama đã bỏ tất cả những cái nguyên tắc ngoại giao để mà làm cái chuyện này, để mà lôi kéo Việt Nam về phía Hoa Kỳ như là một cái chiến lược đương đầu với Trung Quốc ở bên Á Châu và Thái Bình Dương. Cái điều thứ hai nữa là phía Việt Nam cũng muốn làm cái chuyện này là để nâng cao cái vị trí chính trị của Việt Nam ở tại Á Châu và Thái Bình Dương. Và ông Trọng nói đi nói lại là luôn luôn coi Hoa Kỳ là cái đối tác về ngoại giao hàng đầu của chính sách ngoại giao của Việt Nam. Và ông ấy nói rằng là tuy rằng là bên Việt Nam có liên lạc ngoại giao và rất là mật thiết với Trung Quốc, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là không có liên lạc ngoại giao với Hoa Kỳ. Và ông ấy muốn là để cân bằng cái vấn đề ngoại giao và cái nền chính trị của Việt Nam, thì ông muốn thắt chặt cái mối quan hệ ngoại giao với bên phía Hoa Kỳ. Đấy là cái ý nghĩa của cái cuộc tiếp đón của ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, như vậy thì về phía chính giới Hoa Kỳ và đặc biệt là về phía các dân biểu Quốc hội Mỹ thì họ phản ứng như thế nào khi thấy là Tổng thống Obama tiếp lãnh đạo của một chế độ độc tài như Việt Nam ạ?
Vâng, có hai cái chiều hướng phản ứng. Thứ nhất là những vị dân biểu và nghị sĩ vẫn thường chỉ trích Việt Nam về những cái vấn đề về nhân quyền, hạn chế tự do ở báo chí cũng như là ngôn luận, cũng như là bắt các người đấu tranh về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đó. Thì họ cho rằng là ông Nguyễn Phú Trọng không phải là lãnh đạo của một nhà nước. Thành ra cái chuyện ông Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng đó là một cái điều mà họ không hài lòng. Ví dụ như là bà dân biểu Joe Lochran của bang California, thì bà ấy mới ở Việt Nam về và đã gặp ông Trọng ở Hà Nội để nói về vấn đề nhân quyền cũng như là chỉ trích ở Việt Nam về vấn đề bắt bớ, tù đầy những người đấu tranh về dân chủ. Thì bà ấy nói rằng là đáng lẽ ra đó là ông Obama nên tiếp ông Trọng ở một cái chỗ không có một cái giá trị về vấn đề lịch sử như là cái phòng bầu dục, tức là nơi làm việc của Tổng thống Hoa Kỳ. Bà ấy nói rằng là ông Trọng không xứng đáng được tiếp đón ở đó. Bà ấy chỉ trích ông Obama là đã làm cái chuyện này đi ngược với cái truyền thống của Hoa Kỳ và bà ấy không có hài lòng. Và bà ấy cho rằng là cái chuyện ông Obama làm như thế này đó là coi thường lịch sử Hoa Kỳ cũng như là coi thường về vấn đề chính sách ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ. Và bà cũng chỉ trích ông Obama là chưa đặt cái vấn đề nhân quyền mà đã vội vã tiếp một người cầm đầu một cái chế độ độc tài như là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì bà yêu cầu là ông Obama trong cái cuộc gặp gỡ với ông Trọng hôm nay là phải đặt thẳng vấn đề nhân quyền cũng như là buộc Việt Nam phải tôn trọng tự do dân chủ, chấm dứt những cái chuyện bắt bớ bừa bãi thì mới có thể được vào Hiệp ước Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Thì đấy là một cái chỉ trích rất là nặng nề. Nhưng mà ngược lại đó, các nghị sĩ của tuy là Cộng Hòa nhưng mà họ có một cái đầu óc ôn hòa hơn. Ví dụ như là thượng nghị sĩ John McCain là cái người rất thân thiết với Việt Nam và đóng góp rất nhiều vào cái vấn đề tái lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam năm 1995 đó. Thì ông ấy lại cho rằng là cái chuyện tiếp đón ông Trọng ở tại Tòa Bạch Ốc đó thì để chứng tỏ là Hoa Kỳ mở rộng vòng tay để tiếp đón cựu thù và cùng hai bên để mà tiến tới những cái thỏa hiệp về vấn đề chiến lược lâu dài hơn chứ không phải là những cái lợi ích nhất thời của hai nước trong cái giai đoạn này.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì về phía cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ thì chắc chắn là nhiều người chống đối chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ. Vậy thì họ có dự trù những cái cuộc biểu tình nào để phản đối lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hay không ạ?
Vâng, họ đã có một cái tổ chức khoảng trên dưới 70 tổ chức cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ cũng như là các đảng phái và các tổ chức xã hội và chính trị đã đưa ra một cái bản tuyên cáo không có hài lòng về cái chuyện viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng và cái sự tiếp đón của ông Obama với ông Nguyễn Phú Trọng ở tại tòa Bạch Ốc. Họ sẽ chuẩn bị một cái cuộc biểu tình ngay vào cái lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng cùng họp với Tổng thống Obama. Như trước đây, cách đây 2 năm thì họ cũng làm như thế, chống đối cái cuộc viếng thăm của ông Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang cũng họp với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Và như là năm nay đấy, thì họ đưa ra một cái tuyên cáo, họ đòi hỏi là Việt Nam phải thay đổi, phải dân chủ hóa chế độ, phải tôn trọng dân chủ nhân quyền, phải thả tất cả các cái tù nhân chính trị. Và họ cũng yêu cầu ông Obama là đặt thẳng vấn đề nhân quyền với ông Phú Trọng trong cái cuộc họp sắp tới đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, vậy thì về phía báo chí Mỹ họ có quan tâm nhiều đến chuyến viếng thăm Hoa Kỳ được mô tả là lịch sử của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hay không ạ?
Vâng, thưa anh, trái ngược với cái phản ứng rất là thuận lợi của các giới đầu tư cũng như là kinh tế tư bản của Hoa Kỳ là vì họ hy vọng là khi mà hai nước tiến tới Hiệp ước Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương thì các công ty Hoa Kỳ sẽ có chính sách cởi mở để họ làm ăn ở Việt Nam cũng ngược lại là hàng hóa Việt Nam sẽ nhập cảng vào Hoa Kỳ một cách dễ dàng hơn. Vì vậy cho nên rằng là cái giới kinh doanh thì họ hoan nghênh cái chuyện này. Nhưng mà giới lao động Mỹ đó thì họ không có hài lòng. Đặc biệt là cái công đoàn lao động của Hoa Kỳ thì họ cho rằng là cái hiệp ước này mà nếu mà có Việt Nam dính vào đó, mà trong khi cái hàng hóa Việt Nam đưa vào Hoa Kỳ bán giá rẻ thì sẽ làm hại cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ và sẽ mất công ăn việc làm của người công nhân Hoa Kỳ. Thành ra cái giới đó là cái giới chống đối. Báo chí Hoa Kỳ đó thì họ không quan tâm lắm về cái chuyện ông Obama sẽ gặp ông Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù rằng họ cho rằng trên cái vấn đề chiến lược lâu dài mà đương đầu với ảnh hưởng của Trung Quốc ở tại Á Châu và Thái Bình Dương, đặc biệt là cái vấn đề Biển Đông đó, thì họ cho rằng là cái chuyện đó nó là cái chuyện rất là lâu dài, nhưng mà họ nhắm vào những cái lợi ích thiết thực thì họ cũng phản ứng một cách tương đối thôi. Họ cho rằng là nếu mà đạt được những cái thỏa hiệp về vấn đề thương mại đó thì có ích lợi cả cho hai nước, mà đặc biệt báo chí Hoa Kỳ thì cho rằng là Việt Nam có lợi hơn là Hoa Kỳ trong cái vấn đề này.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã đưa ra một số nhận định và thêm một số chi tiết về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với phần 2 của chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà Trắng. Xung khắc biên giới với Việt Nam, Campuchia đề nghị Liên Hiệp Quốc cấp bản đồ gốc. Khu vực đồng Ergo họp thượng đỉnh bất thường kêu gọi Hy Lạp thương lượng. Đàm phán hạt nhân Iran bước vào ngày chót, nhưng các bên đồng ý sẽ tiếp tục. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, Mỹ tìm đồng minh chống Trung Quốc. Chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng gây phản ứng khác nhau trong chính giới Mỹ. EFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hoàng biên soạn.
Điểm báo.
Khủng hoảng Hy Lạp, khủng hoảng châu Âu vẫn là chủ đề chính trên toàn bộ trang nhất các mặt báo Pháp trong số ra ngày hôm nay. Báo Le Monde nhận định châu Âu vẫn kiên định sau tấm lá phiếu chống của Hy Lạp. Rất nhiều câu hỏi và kịch bản khác nhau được đặt ra trên trang nhất, như trước thắng lợi của 61,3% phiếu bầu chống chính sách khắc khổ của bộ ba chủ nợ đề ra, liệu châu Âu có chấp nhận tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp mà không cần nước này thực hiện các biện pháp cải cách hay không? Liệu Liên hiệp châu Âu có để Hy Lạp rời khỏi Eurozone? Tờ báo nhận định chưa bao giờ giả thiết này lại có khả năng xảy ra như hiện nay. Trang nhất của tờ Le Figaro thì lại nhấn mạnh rằng châu Âu sẵn sàng để Hy Lạp rời khỏi khối đồng Euro. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục chơi chữ khi đăng trên trang nhất dòng tựa Euro phiêu lưu ký. Báo Libération lại đưa ra nhận định chiến thắng của phe chống các biện pháp khắc khổ tại cuộc trưng cầu dân Ý đã trang bị thêm cho Thủ tướng Tsipras vũ khí mới để đàm phán với các chủ nợ và cho rằng Alexis Tsipras là anh hùng của người Hy Lạp. Chủ đề thời sự này cũng phản ánh rõ nét khuynh hướng chính trị của các nhật báo Pháp. Nhanh nhanh kết thúc là tựa đề của bài xã luận trên nhật báo cánh hữu Le Figaro. Theo bài báo, bị các nhà lãnh đạo của mình lôi kéo, người dân Hy Lạp đã bỏ chạy trước. Trước kết quả chống chính sách khắc khổ tại cuộc trưng cầu dân Ý, Liên hiệp châu Âu buộc phải đối mặt với lựa chọn cứu Hy Lạp hay cứu khu vực đồng Euro. Tại thời điểm này, không phải viễn cảnh Brexit phá hỏng nền tảng của cơ cấu châu Âu, mà đó là liều thuốc độc cho sự thiếu vững chắc của tổ chức này. Đã tới lúc phải chấm dứt câu chuyện không có khả năng trả nợ, người đi vay lại ra điều kiện cho các nhà vay vốn. Số nợ 240 tỷ euro của Hy Lạp có thể bị coi là mất trắng. Đây chính là lý do không nên tiếp tục đầu tư vào cái giếng không đáy. Bài xã luận nhận định chẳng cần tới các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu loại bỏ Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng tiền chung. Chính người dân nước này đã quyết định như vậy. Nếu không nhận được sự trợ giúp của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE, Athens sẽ buộc phải in đồng Thrace trước đây để cung cấp cho các ngân hàng. Như vậy, việc ra khỏi Eurozone sẽ trở thành một thực tế. Đây không phải là ngày tận thế của châu Âu, cũng chẳng phải là của Hy Lạp, song từ chối nguyên tắc của Eurozone gần như dẫn tới việc Athens tự rút lui khỏi khối này. Bài xã luận của báo Le Monde đặt câu hỏi, Thủ tướng Tsipras sẽ làm gì với chiến thắng của người dân Hy Lạp đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông nói không với các yêu cầu cải cách của bộ ba chủ nợ. Kết quả này gần như là bước đầu đưa Hy Lạp ra khỏi Eurozone. Tuy nhiên, đây không phải là mong muốn của người dân nước này. Thủ tướng Tsipras muốn sử dụng kết quả của cuộc trưng cầu dân Ý như sự ủy quyền có trọng lượng nhằm đạt được những điều kiện thuận lợi hơn trước những chủ nợ. Song vấn đề ở chỗ, 18 nước thành viên của khối đồng tiền chung châu Âu không phải là không tôn trọng ý kiến của người dân Hy Lạp mà không có cùng với quan điểm này. Với họ, đây là một hành động thể hiện sự ngờ vực, khiến các cuộc thương lượng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Duy trì Hy Lạp trong khu vực đồng euro không chỉ là một quyết định bao hàm ý nghĩa kinh tế, mà đó còn là một quyết định về mặt chính trị và địa chiến lược. quay lại sử dụng đồng tiền quốc gia cũ trước đây là đồng drachma thì điều đó sẽ khiến Hy Lạp bắt buộc phải rời khỏi Eurozone, thế nhưng vẫn có thể được ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Nhưng dù có ở lại trong Liên hiệp này thì Hy Lạp sẽ là một thành viên yếu kém, theo gót chân các nước khu vực Ban Căng thiếu ổn định. Vấn đề này còn gây bất đồng trong mối quan hệ giữa Pháp, Đức.
Bài xã luận nhận định chỉ còn cách đàm phán. Và việc những chủ nợ đặt điều kiện cho Hy Lạp là chuyện bình thường. Vấn đề là ở chỗ liệu Thủ tướng Tsipras có đưa ra những bằng chứng cụ thể rằng Hy Lạp muốn ở lại Eurozone hay không. Những phản đối của Athens về chính sách khắc khổ có lẽ mang tính chính đáng nếu Hy Lạp thực hiện những cải cách cơ cấu thật sự. Hiện nước này vẫn chưa thực hiện thu thuế theo đúng yêu cầu của một nước châu Âu. Ví dụ, giới nhà giàu vẫn được hưởng những chính sách thuế ưu đãi, ngân sách dành cho quốc phòng vẫn cao một cách vô lý. Hay giáo hội chính thống giáo vẫn không tham gia đóng góp thuế, mà theo thẩm định, tài sản của tổ chức này tương đương với tổng số nợ của Hy Lạp. Còn theo nhận định trong bài xã luận của Liberation, châu Âu cần phải giảm bớt nợ cho Hy Lạp để có thể thoát khỏi mê cung từ nhiều năm nay. Thế nhưng, cánh hữu của châu Âu lại từ chối. Bài báo không ngại so sánh những nhân vật tài chính cứng đầu cứng cổ như là quân Taliban mặc com lê và thắt cà vạt. Họ lo ngại sẽ tạo ra một tiền lệ và đẩy Hy Lạp ra khỏi Eurozone. Vậy, một khi rời khỏi khối đồng tiền chung, tại sao Athens lại phải lo trả nợ? Khi Argentina rơi vào hoàn cảnh tương tự, quốc gia này đã buộc các chủ nợ phải xóa bớt 50% tổng số nợ. Bài xã luận cho rằng giảm nợ là giải pháp cần thiết vì ba lý do. Thứ nhất, để có thể trả nợ, Hy Lạp phải tập trung sức lực trong nhiều thập kỷ tới để thúc đẩy tăng trưởng. Thứ hai, lời kêu gọi bỏ phiếu chống chính sách khắc khổ của Thủ tướng Tsipras được người dân hưởng ứng. Vì vậy, ông không thể chấp nhận bất cứ giải pháp nào nếu ý kiến này bị bỏ ngoài tai. Cuối cùng, các món nợ của Hy Lạp đè nặng nền kinh tế châu Âu. Giờ chỉ chờ xem các đối tác của Athens sẽ đưa ra những nhân nhượng như thế nào.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hai tờ báo Le Monde và Libération ngày hôm nay nêu bật ba kịch bản cho cuộc khủng hoảng của Hy Lạp, đó là nối lại đàm phán, chia tay một cách êm thắm hay phải rời khỏi Eurozone do mất khả năng thanh toán nợ. Đối với hai tờ báo này, mọi tình huống đều được tính đến.
Giả thuyết thứ nhất, đàm phán để đi đến một thỏa thuận mới. Con đường này có vẻ rắc rối nhưng không phải là không thể được. Cả Paris và Roma thiên về hướng này và lên tiếng kêu gọi bắt đầu lại việc đàm phán thỏa thuận. Vậy dựa trên cơ sở nào? Cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Tsipras đã sẵn sàng chấp nhận danh sách các biện pháp cải cách như là tăng thuế VAT, cải cách hệ thống hưu trí, v.v. Đổi lại, ông yêu cầu giảm nhẹ các điều kiện trả khoản nợ công khổng lồ lên tới 322 tỷ euro. Giả thuyết thứ hai, Hy Lạp rời khỏi khối Eurozone một cách ôn hòa, hay còn gọi là Grexit. Đối với các nước thành viên, tỷ lệ nói không với các đề xuất cải cách của Liên Hiệp là bằng chứng Athens không tuân thủ luật chơi của khối này. Các nhà lãnh đạo châu Âu có thể chấp thuận theo xu hướng này của Hy Lạp nếu Athens cho rằng có thể phục hồi tốt hơn một khi rời khỏi khu vực đồng tiền chung, song vẫn ở lại Liên Hiệp và duy trì sự ủng hộ của khối này. Giả thuyết thứ ba, Hy Lạp rời khỏi Eurozone vì mất khả năng thanh toán, hay còn gọi là Grexit, có nghĩa là Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ chờ tới ngày 20 tháng 7 hạn trả nợ khoản tiền 3,5 tỷ euro để hành động. Sau ngày này, cơ quan tiền tệ sẽ đưa ra quyết định giảm bớt hay tạm ngừng rót tiền khẩn cấp vào các ngân hàng Hy Lạp. Quyết định này có thể sẽ khiến các ngân hàng phá sản và sẽ dẫn tới việc quốc hữu hóa để tránh gây lo sợ cho người gửi tiền. Đồng thời, khả năng quay lại sử dụng đồng tiền quốc gia trước đây cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, đồng tiền này sẽ mất giá so với đồng euro, giá nhập khẩu các sản phẩm sẽ tăng lên rất nhiều, sức mua của người dân Hy Lạp sẽ giảm xuống. Các lý do trên có thể sẽ khiến nền kinh tế Hy Lạp chìm trong khủng hoảng.
Chuyển sang tình hình châu Á, ngày hôm qua nhiều địa điểm công nghiệp của Nhật Bản thời Minh Trị Thiên Hoàng đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản nhân loại thế giới. Quyết định trên đã khiến một số các quốc gia láng giềng của Nhật Bản phẫn nộ và điều này đã được nhật báo Le Figaro đề cập đến dưới tựa đề Ký ức mãnh liệt tại các nước Bắc Á.
Theo bài báo, trong 23 địa điểm được xếp hạng di sản nhân loại, có 7 địa điểm công nghiệp là nơi nhiều người lao động châu Á bị cưỡng bức tới làm việc trong khoảng thời gian từ 1910 tới 1945, đặc biệt là phải kể tới khu khai thác mỏ than Hashima. Đây là một thực tế lịch sử mà Nhật Bản chính thức công nhận như sau. Rất nhiều người Triều Tiên và một số nước khác đã bị đưa tới đây và cưỡng ép làm việc trong điều kiện lao động vô cùng khắc nghiệt vào những năm 1940 tại một số khu vực trên. cụm từ lao động cưỡng bức đã được Nhật Bản và Hàn Quốc tranh luận tới phút chót để đưa vào bản tuyên bố chính thức. Cuối cùng, Nhật Bản đã chấp thuận cùng với việc thành lập một trung tâm thông tin để tưởng niệm các nạn nhân và giải thích rõ cho du khách cũng như những người dân địa phương về thực tế tình trạng lao động cưỡng bức. Theo Seoul, có khoảng 57.000 lao động cưỡng bức Triều Tiên đã bị một số doanh nghiệp Nhật Bản ép buộc làm việc như tập đoàn Mitsubishi và đã có tới 90 người thiệt mạng tại đó. Về phía mình, Trung Quốc tố cáo chiến dịch tẩy trắng lịch sử. Hàng chục ngàn người dân nước này đã bị cưỡng bức làm việc cho Nhật Bản trong khoảng thời gian bị chiếm đóng từ năm 1932 đến năm 1945. Di tích thời Thiên Hoàng Minh Trị là minh chứng cho thời kỳ chuyển đổi của Nhật Bản thành một cường quốc công nghiệp, đồng thời cũng là nguyên nhân của nhiều xung đột căng thẳng. Đối với Nhật Bản cũng như Hàn Quốc, việc một di tích được công nhận là di sản của UNESCO mang tầm quan trọng lịch sử hơn nhiều so với các nước phương Tây.
Những tác động tiêu cực của mặt trời còn tiếp tục kéo dài nhiều giờ sau khi mọi người phơi nắng. Đây là một thông tin được tờ Le Figaro đăng dưới tựa đề "Tắm nắng gây hại nhiều hơn là có ảnh hưởng tốt cho sức khỏe".
Các nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản và Brazil đã đưa ra những kết luận trên dưới sự chỉ đạo của giáo sư Douglas Brass tại Đại học Yale của Hoa Kỳ. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc phơi ngoài nắng còn nguy hiểm hơn nhiều so với mọi người nghĩ vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, sẽ khiến nguy cơ mắc ung thư ADN tăng gấp 2 lần. Mặc dù ánh sáng mặt trời có tác động tốt tới việc sản xuất chất vitamin D, song chỉ cần phơi nắng trong một khoảng thời gian ngắn là đủ. Theo lời khuyên của một bác sĩ, nên tránh phơi nắng trong khoảng thời gian từ 12 tới 16 giờ, vì đây là thời điểm nắng gắt nhất và chứa nhiều tia cực tím.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế với đề tài Chính trị Hoa Kỳ gây trở ngại cho Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày 24 tháng 6 vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua việc đàm phán dự luật TPA với đa số rộng rãi là 60 phiếu thuận và 38 phiếu chống. Nhờ thế mà Tổng thống Barack Obama đã ban hành đạo luật này. Đây là bước đầu để bên hành pháp rộng đường đàm phán với các đối tác trong vùng châu Á, Thái Bình Dương và châu Âu. Trong bối cảnh mà nước Mỹ chuẩn bị bầu lại Tổng thống vào năm tới, đường hãy còn dài trước khi Hoa Kỳ hoàn tất được hai hiệp ước thương mại TPP và TTIP. Sau 3 năm vận động với nhiều cản trở từ Đảng Dân Chủ, Tổng thống Obama hy vọng hoàn thành việc thương thuyết hiệp ước TPP với 11 đối tác trong vành cung Thái Bình Dương như Nhật Bản, Canada, Úc hay Việt Nam để mở ra một kỷ nguyên giao dịch tự do giữa các nước có sản lượng kinh tế tương đương với 40% toàn cầu. Trung Quốc không tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Thế nhưng để đạt được mục tiêu đó thì chủ nhân Nhà Trắng đã phải vượt qua nhiều cửa ải, gần đây nhất là thách thức của Thượng viện. Và cũng chính nhờ được hậu thuẫn của các nghị sĩ trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa chống lại quan điểm của các nghị sĩ ở Đảng Dân Chủ trong cùng đảng với mình mà ông Obama đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngày 29 tháng 6, Tổng thống Obama phê chuẩn luật trao quyền cho bên hành pháp đàm phán nhanh theo thủ tục gọi là Fast Track. Nguyên thủy luật này có tên gọi là Trade Priorities and Accountability Act. Với thời gian, luật TPA được gọi một cách đơn giản hơn là Trade Promotion Authority. Vào lúc mà dự án của Washington thành lập một khu vực tự do mậu dịch với 11 đối tác trong vùng Thái Bình Dương lấn cấn vì những đấu đá trên chính trường, thì tại Bắc Kinh, các nhà cầm quyền Trung Quốc lại liên tục đẩy mạnh đối tác chiến lược với rất nhiều các đối tác từ Âu sang Á. Từ năm 2012, Trung Quốc đã xúc tiến đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Regional Comprehensive Economic Partnership với 10 nước thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN, cộng thêm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Còn trong lĩnh vực tài chính, sau các dự án chẳng hạn như là thành lập ngân hàng BRICS, lại cũng Bắc Kinh đã có sáng kiến lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, Sáng kiến này đã được 50 quốc gia ủng hộ, trong đó có những đồng minh thân cận của Washington như là Úc, Hàn Quốc hay là Anh, Pháp, Đức tại châu Âu. Tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Chính phủ Trung Quốc đã ban hành kế hoạch mang tên Made in China 2025 để tăng cường sức mạnh của các doanh nghiệp Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực tiên tiến. Khi công bố kế hoạch đó thì Bắc Kinh đã nêu ra mối nguy hiểm từ Hiệp ước TPP do Mỹ đề xướng cùng với các quốc gia trên bốn lục địa quanh biển Thái Bình Dương. Thứ nhất là nâng tiêu chuẩn cạnh tranh trong các lĩnh vực dịch vụ, sở hữu trí tuệ, luật lệ về lao động cũng như là về môi trường. Thứ hai là thu hẹp ưu thế giá rẻ của hàng công nghiệp Trung Quốc. Và thứ ba, khiến các doanh nghiệp của nước này sẽ khó phát triển ra bên ngoài. Bắc Kinh thật sự đã đánh giá không sai mục tiêu của Hiệp ước TPP, đó là liên kết các nền kinh tế vây quanh Trung Quốc vào một trận tuyến. Nếu như chúng ta kể thêm Hiệp định Thương mại và Đầu tư xuyên đại Tây Dương Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP mà Hoa Kỳ đang xúc tiến với các nước ở châu Âu, thì đây quả thực là một trận tuyến kinh tế mang tính toàn cầu. Có điều, 18 tháng trước khi Tổng thống Barack Obama mãn nhiệm kỳ, thì cả hai hiệp ước TPP với các đối tác trong vùng Thái Bình Dương và TTIP với các quốc gia ở châu Âu vẫn dậm chân tại chỗ. Do những tranh cãi trên chính trường Mỹ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ tiểu bang California giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những điều luật khá rắc rối của Hoa Kỳ trong tiến trình đàm phán để đạt được một thỏa thuận tự do mậu dịch. Và ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc lại kinh tế, chính trị thường đi cùng với nhau như hai mặt của một đồng tiền. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, vì sao mà Đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama lại chống đối một cái sáng kiến đã được chính ông đề xướng từ năm 2009, một cái sáng kiến mà Trung Quốc rất là hoài nghi ạ?
Dạ thưa, nhìn trên toàn cảnh với cái hàng loạt sáng kiến của Bắc Kinh, nào là về cái gọi là con đường tơ lụa nhất đới nhất lộ đó, hoặc là tân ngân hàng phát triển Richard đó, ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở Á Châu AIIB vân vân đó, thì quả nhiên rằng người ta thấy là kinh tế cũng là chính trị và cái thương mại nó cũng là một trong nhiều cái diện đấu tranh giữa hai cái khái niệm về tổ chức và sinh hoạt chính trị ở hai bên bờ Thái Bình Dương. Thế thì như một ông tổng thống Hoa Kỳ từ thời lập quốc là ông John Adams ông đã phát biểu rằng ông chưa thấy một cái nền dân chủ nào mà không có cái xu hướng tự sát. Thì nước Mỹ ngày nay đã đang đi vào một cái trò chơi kỳ cục và nguy hại đó, khi mà chính trường Mỹ đi vào một cái mê cung quái đản với cái nhu cầu thông qua một cái đạo luật ủy quyền thương thảo cho hành pháp theo cái thủ tục nhanh gọn mà họ gọi là fast track đó, tức là tên chính thức là Trade Priorities and Accountability Act, được viết tắt là TPA. Thế thì từ 6 năm qua đó, chính quyền của ông Obama đã kín đáo vận động quốc hội tái tục cái đạo luật TPA đó, để bên hành pháp đó có thể hoàn tất cái việc thương thuyết và ký kết cái hiệp định TPP. Khi mà hoàn tất đó thì xin quốc hội phê chuẩn trọn gói, thay vì cứ từng bước một đó là can thiệp vào cái việc thương thuyết với các nước. Thế thì ông Obama ông đã kín đáo vì biết rằng là cái yêu cầu này đó có thể rằng là gây cái phân hóa ngay trong đảng Dân Chủ của ông. Nhưng mà sau 6 năm kín đáo năn nỉ thì ông đã phải công khai yêu cầu rằng đảng Dân Chủ đó ủy quyền thương thảo nhờ cái đạo luật TPA này. Nhưng mà cuối cùng vừa rồi đó thì là ông lại được đảng Cộng Hòa cứu nguy thưa cô.
Vâng, như vậy thì một cái cách cụ thể thì Thượng viện và Hạ viện Mỹ đồng ý là cho bên hành pháp cái quyền đàm phán bản hiệp ước TPP theo cái thủ tục nhanh qua cái luật TPA như là anh vừa nói. Thế nhưng mà vì sao Quốc hội Mỹ lại mất nhiều tháng nếu không phải là nhiều năm để tranh luận về TPA, và mai này thì cái đảng Dân Chủ sẽ còn nêu ra những điều gì khác hơn nữa để gây trở ngại cho cái tiến trình nhanh chóng tiến đến các cái hiệp định tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ với lại châu Á-Thái Bình Dương và bên kia là với lại tại Tây Dương thưa anh?
Dạ thưa, sau 20 vòng thương thuyết với 11 nước kể từ năm 2009 vừa rồi đó, nếu mà cái việc đàm phán thành hình thì trong cái mùa thu này đó, thì Quốc hội Mỹ sẽ có 90 ngày để duyệt xét những cái cam kết của hành pháp, rồi cái Ủy ban Thương mại Quốc tế trong nội các của ông Tổng thống Obama đó sẽ có 105 ngày
để trình bày với Quốc hội những cái lợi hại kinh tế của cái hiệp ước TPP đó, trước khi cái văn bản chính thức được công bố như là một cái dự luật, tức là dự luật thôi. Để sau khi cái dự luật đó, TPP đó nó mới thành hình đó, thì Hạ viện sẽ có 90 ngày để thẩm xét và phê chuẩn. Rồi tiếp theo đó là Thượng viện mới có thêm 30 ngày nữa. Nếu mà cả hai viện nó cùng phê chuẩn đó, cái gọi là dự luật mới chỉ là cái proposition thôi đó, thì ông Tổng thống mới được ban hành TPP nó thành đạo luật. Tức là trước khi có TPP thì phải có TPA. Mà sau khi đã hoàn thành cái hiệp ước TPP thì cũng phải mất từ 90 cho đến 120 ngày mới có hy vọng phê chuẩn và ban hành. Nhưng mà Hoa Kỳ chưa đi đến cái ngày đó. Sau nhiều cái trận đánh liên miên về thủ tục thì cái ngày 22 tháng 5 đó, Thượng viện Mỹ mới thông qua cái dự luật TPA với cái tỷ lệ rất cao là 62-37. Và bên trong thì các nghị sĩ dân chủ đó, họ lại gài sẵn vài cái điều kiện tiên quyết. Thí dụ như là cái quyền điều tra về việc các nước đối tác đó có cái hành vi họ gọi là lũng đoạn hối đoái để bán hàng rẻ hay không. Đó là một cái chuyện nó khá kỳ cục. Vì Hoa Kỳ đó, sau khi Hoa Kỳ đã ảo ạt bơm tiền từ năm 2008 làm cho đồng Mỹ Kim sụt giá. Và ngày nay đó thì Hoa Kỳ, cái dự luật đó, cái điều kiện nó lại đòi hai tội là Nhật Bản về cùng một cái biện pháp gọi là bơm tiền đó. Thế thì ông Tổng thống, ông đã nói trước rằng là nếu mà có cái điều khoản gọi là về lũng đoạn hối đoái thì ông sẽ phủ quyết. Nhưng mà ông không ngờ rằng là nó lại một cái điều kiện cài đặt khác của Đảng Dân Chủ trong cái dự luật TPA nó mới là vấn đề. Đó là cái đạo luật gọi là tăng cường nâng đỡ những ai có thể bị mất việc vì cái đạo luật tự do thương mại TPP. Thế thì cái, tôi phải nói thêm về cái đạo luật gọi là tăng cường nâng đỡ những ai bị mất việc đó. Nó có cái tên là Trade Adjustment Assistance Enhancement Act hay là TAA. Thì cái đạo luật này đó, nó là một cái thủ thuật lâu năm của cái Đảng Dân Chủ nhằm tranh thủ các cái nghiệp đoàn. Đó là trích ra từ ngân sách liên bang đó một ngân khoản trợ giúp những cái thành phần mà họ cho rằng là bị mất việc nếu mà doanh nghiệp của Mỹ phải cạnh tranh với lại hàng nhập cảng hoặc là bị phải đóng cửa, là phải đầu tư ra ngoài vân vân. Thì từ nhiều năm vừa rồi đó, một cái cơ quan giám sát và hoạt động của công quyền đó, tức là GAO đó, nó đã thẩm xét kết quả của cái đạo luật trợ giúp TAA này và thấy rằng là một năm nó nước Mỹ mất 1 tỷ đô la, đó là một cái chuyện lãng phí. Nhưng mà phe dân chủ vẫn đòi gài cái đạo luật TAA đó vào cái dự luật TPA thì mới chịu để xúc tiến đến cái TPP. Thì hôm thứ Sáu 12 tháng 6 vừa rồi đó, thì ông Tổng thống phải đích thân vào Hạ viện kêu gọi các cái dân biểu dân chủ đó là biểu quyết dự luật TPA. Nhưng mà ông lại bị đâm vào lưng, đó là vì họ gạt cái điều kiện TAA đó ra ngoài. Tức là trưởng khối thiểu số của bên Đảng Dân Chủ là dân biểu Nancy Pelosi đó, kêu gọi phe dân chủ là hãy gạt điều kiện TAA ra ngoài để không có ủng hộ cái dự luật TPA. Mà cái TAA đó là chính họ đòi gài vào, bây giờ họ lại là gạt một đặt ra ngoài. Thế thì cái chính là Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện mới nhảy và cứu ông Obama khi mà tách riêng cái điều kiện TAA trong cái dự luật TPA đó, để đi đến cái việc phê chuẩn cái hiệp ước TPP với cái lời hứa là sau này đây chúng tôi sẽ lại đưa lại cái điều kiện TAA trong một cái dự luật khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là ngày xưa thì nhiều ông Otto Bismarck của Đức đã có nói rằng cái việc làm luật đó nó cũng bẩn như là nhồi lạp xưởng, và Quốc hội Mỹ đang chứng minh cái điều đó nó là rất đúng thôi cô.
Dạ thưa anh, nếu như mà lưỡng viện Quốc hội ở Mỹ đồng thuận giữa cái hai đảng để mà thông qua cái đạo luật TPA như vừa nói, và bên hành pháp trong tay của ông Obama hoàn thành cái hiệp ước TPP vào cuối tháng 7 này như là dự kiến, thì tình hình sẽ ra sao ạ?
Dạ thưa, nếu mà cuối tháng 7 này mà chính quyền Obama hoàn thành được cái hiệp ước, tôi nghĩ đó là một cái phép lạ đó. Thì cái trận đánh về cái sự lợi hại của cái nguyên tắc tự do mậu dịch đó, nó sẽ còn kéo dài nhiều tháng, lạc quan lắm đó, là có thể là đến giữa năm tới. Và năm tới đó thì nó cũng lại là cao điểm của cái cuộc tranh cử tổng thống. Và nhiều dân biểu nghị sĩ Mỹ sẽ còn cái viện dẫn cái việc mà họ chống hay là ủng hộ TPP để họ xin phiếu cử tri. Thành ra tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ vẫn đang chứng minh rằng mình là một cái đối tác không đáng tin cậy. Và cái lời cảnh báo của ông John Adams về cái khả năng tự sát của các cái nền dân chủ đó, thực sự nó rất có lý. Và trong khi Nhật Bản thì đang ngóng nhìn đó, thì tôi nghĩ chỉ có Trung Quốc đó là họ là vui với cái trận đánh này thôi, tại vì nó sẽ còn kéo dài qua đến năm tới nữa thưa cô.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ, RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Theo như chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa vừa phân tích thì hiệp định TPP ít có triển vọng được hoàn tất trước khi mà Tổng thống Barack Obama rời khỏi Nhà Trắng. Nếu đúng là như vậy thì đây sẽ là một thất vọng không chỉ riêng đối với lãnh đạo của Nhà Trắng mà còn cả đối với nhiều đối tác của Washington như Nhật Bản hay Việt Nam. Cách nay đã hơn một năm, vào tháng 4 năm ngoái thì quyền đại diện thương mại của Mỹ Dimitrios Marantis đã kết thúc chuyến công tác trong 3 ngày tại Việt Nam để thúc đẩy đàm phán gia nhập Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Cùng lúc, Washington chính thức bật đèn xanh để Nhật Bản tham gia đàm phán TPP. Một khi đi vào hoạt động, Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ quy tụ tất cả là 12 quốc gia kiểm soát đến 40% GDP của toàn cầu. TPP đang được đàm phán giữa Hoa Kỳ, Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Nhật Bản. Việt Nam vào tháng 11 năm 2010 đã bắt đầu chính thức xin tham gia đàm phán. Trước đó thì Việt Nam cũng đã có mặt với tư cách là thành viên liên kết. TPP tạo điều kiện để cho Việt Nam tiếp cận với hai thị trường xuất khẩu lớn, đó là Mỹ và Nhật. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương thoạt đầu là một sáng kiến của ba nước gồm có Singapore, New Zealand và Chile. Thế rồi dự án đó đã nhanh chóng được Brunei ủng hộ. Sau 5 lần đàm phán, vào năm 2006, 4 nước kể trên đã đồng ý là phải xóa bỏ đến 90% hàng rào quan thuế để rồi từng bước xóa bỏ toàn bộ mọi rào cản kể từ năm nay. Năm 2008, nước Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush đã muốn tham gia. Thế rồi Úc, Việt Nam, Peru và Malaysia cũng đã bày tỏ mối quan tâm của mình trước đề xuất này. Một số các quốc gia khác thì đã được kết nạp với quy chế là quan sát viên. Đối tác Xuyên Thái Bình Dương xuất phát từ đó. Lên cầm quyền năm 2009, mãi hơn một năm sau, tại diễn đàn APEC tổ chức ở Nhật Bản, Tổng thống Barack Obama đã gây bất ngờ khi ông đề nghị phải sớm hoàn tất TPP với 9 nước tham gia ban đầu. Chủ nhân của Nhà Trắng xem TPP là một công cụ cho chính sách xoay trục của Washington về châu Á. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán với các đối tác trong vùng Thái Bình Dương không đơn giản. Đối với Nhật Bản chẳng hạn, thì Hoa Kỳ luôn gặp rất nhiều trở ngại. Tới nay, hai cường quốc kinh tế này vẫn chưa hoàn toàn san bằng được những bất đồng về nông nghiệp hay là về ngành xuất khẩu xe hơi. Thế còn, đối với một số các đối tác chậm tiến khác thì khúc mắc tập trung vào các tiêu chuẩn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền lao động hay là các chuẩn mực về môi trường, v.v.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học với đề tài Viện Pasteur và những đóng góp cho y học thế giới, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tous les garçons et les filles de mon âge do François Hardy trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Don't
je vais se